chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Minh Trí và Ngọc Diễm sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua những nội dung chính của chương trình như sau. Thủ tướng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Đồng bào Khmer Nam Bộ đang chào đón Tết Chan Chana Thơ Mây với nhiều niềm vui vì đời sống vật chất và tinh thần ở các vùng sóc ngày một ấm no, phong phú. Nhiều bạn trẻ, người dân tộc Khmer đã kế thừa, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình qua bao thế hệ.
Thời tiết nắng nóng khô ráo là điều kiện thuận lợi để tập trung thi công các công trình kè chống sạt lở trên sông. Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ đang tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng kè khẩn cấp chống sạt lở trước khi mùa mưa bão triều cường về.
Tiếp một muôn mặt đời thường là câu chuyện mát lành từ những chuyến xe giải khát nước ngọt đến với bà con dùng hạn mặn Bến Tre.
Trong chương trình còn có phần tin giá cả thị trường, nổi bật dưới thông tin, giá cà phê lập kỷ lục mới, thanh long cũng sốt giá mùa khô hạn, nhà vườn Tiền Giang lời to. Đi vào nội dung chi tiết, thưa quý vị, Thủ tướng vừa ban hành công điện số 36 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.
Có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và nghỉ hè 2024. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 05 năm 2024 sửa đổi một số thông tư về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó về đào tạo lái xe có một số thay đổi đáng chú ý. Là từ ngày 1 tháng 6 tới, đó là đào tạo lái xe có thêm môn học kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng số môn học lý thuyết lái xe từ 5 lên 6.
Quy định mới cho phép học lý thuyết lái xe được thực hiện theo một trong các hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo. Tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn là một phương pháp đào tạo trực tuyến không đồng bộ. Chương trình giáo trình đào tạo lái xe trực tuyến được cơ sở đào tạo điều chỉnh cho phù hợp với năng lực của người học, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo và do người đứng đầu quyết định. Để đào tạo trực tuyến phải có chương trình giáo trình học liệu, hệ thống quản lý đào tạo, quy chế đào tạo theo các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Riêng các môn học cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe phải học tập trung tại cơ sở đào tạo. Khác với hiện nay, cấu tạo và sửa chữa thông thường hạng B được tự học, bên cạnh đó cũng bớt kiểm tra môn học, xét tốt nghiệp thay cho kết quả kết thúc khóa học. Thực hiện chỉ thị số 14 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có chỉ đạo các đơn vị không được cắt điện dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động.
Theo đó, điện lực bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố, không thực hiện các công việc phải ngừng giảm cung cấp điện, làm bớt điện khách hàng trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2024, từ ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, phân công lịch trực, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ, phục vụ công tác quản lý điều hành. Hôm qua tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban Phân Lý Giới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni, tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Dự đại lễ có Chư Tôn Đức, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Trần Dị Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành thành phố.
Tại đại lễ, các đại biểu cùng tưởng nhớ tri ân công đức và đạo hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, người có công đức to lớn xin Đức Phật cho phép người nữ xuất gia thọ giới, cũng là người đầu tiên thành lập Ni Đoàn, đồng thời tri ân công đức to lớn của chư vị tiền bối Ni Hữu Công Phật Giáo Việt Nam. Đại lễ tưởng niệm với chủ đề Ni Giới Phật Giáo thành phố Cần Thơ, Ni Lưu Giới Đức, Tâm Đức Tuệ Đức. Những năm qua, bên cạnh thực hiện Hoằng Pháp, Phân ban Ni Giới thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội với những việc làm thiết thực. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 120 suất học bổng tổng trị giá 240 triệu đồng cho tăng sinh Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố.
Toàn quốc hiện có 60 phân ban Ni Giới ở các tỉnh thành phố. Đại lễ tưởng niệm chỉ được phân ban Ni Giới các tỉnh thành phố luân phiên tổ chức, qua đó kết nối chia sẻ những bài học kinh nghiệm giáo dục và Hoằng Pháp. Tại đại lễ tưởng niệm, Phân ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã trao cờ luân phiên cho Phân ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức vào năm 2025. Sau 3 ngày tổ chức Tết Quân dân mừng Tết Trôn Trần Nam Thơ Mây năm 2024 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, thông tin từ ban tổ chức, đơn vị vận động thực hiện các công trình xây dựng, trao tặng nhà cho hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác, tổng cộng lên tới trên 6 tỷ 620 triệu đồng.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau 3 ngày tổ chức thực hiện Tết Quân dân, các lực lượng và chính quyền địa phương thực hiện một số công trình phúc lợi xã hội như phát quang chiều dài 19 km, thu gom rác tại các kênh cống, khối lượng khoảng 120 khối rác, gia cố các điểm sạt lở trên 470 m, xây dựng một cây cầu bê tông, xây dựng mới 48 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 6 tỷ 600 triệu đồng và có trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân cùng tham gia.
Quý thính giả thân mến, những ngày này, đồng bào Khmer Nam Bộ đang chào đón Tết Trôn Trần Nam Thơ Mây với nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế. Thu nhập ngày một tăng, số hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc ngày một giảm. Từ đó, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào cũng được chú trọng hơn trước. Rất nhiều bạn trẻ người dân tộc Khmer Nam Bộ đang là hạt nhân đồng cốt trong các đội nhóm văn nghệ của các chùa Khmer Phương Sóc. Họ không chỉ kế thừa, giữ lửa mà còn góp phần phát huy lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình qua bao thế hệ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thanh Luân.
Nơi nào xuất hiện đội múa trống sa dâm, nơi đó có sự thích thú, tò mò. Gắn liền với hầu hết những dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa của đồng bào, đây là loại hình nghệ thuật kết hợp nhịp nhàng giữa các động tác nhảy múa với âm nhạc, vừa tạo không khí trang trọng mà cũng rất vui tươi, đặc sắc. Các em trong đội này phần nhiều chỉ hơn 10 tuổi, nhỏ nhất cũng có 2 năm kinh nghiệm tập luyện, biểu diễn. Em Mai Thành Đô và em Lâm Minh Quang cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ.
Những lúc đây dịp lễ chẳng hạn dân y rồi dân bông cho chim mây thì được đi múa nhiều chỗ
thì vui là mình được đi chơi này kia, biết cái này cái kia, chứ còn giữ gìn văn hóa là mình giúp con em mình phát triển thêm, với lại giữ gìn được mấy cái văn hóa bản địa.
Thấy được nguy cơ mai một của văn hóa truyền thống, Đại đức Mai Trí Tâm đã phát tâm dụng trí gây dựng và đào tạo được một đội múa trống sa dâm. Từ con số 0, nay đội đã tự tin phục vụ cho nhiều chùa Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đại đức Mai Trí Tâm, tự Sư Bạch, trụ trì chùa Samaki, huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Lúc đầu sư mới tạo điều kiện để kiếm những cái thùng bê để cho mấy em đánh, cho quen. Quen thì sau này sư mới có điều kiện chức đỉnh. Mình dành dụm để mình gìn giữ cái văn hóa nên mới sự mới mua trống rồi những cái trang phục của mấy em.
Không chỉ múa trống sa dâm, nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác như nhạc ngũ âm, múa rôm dông, sân khấu dù kê cũng được yêu thích và xem như mục tiêu nghề nghiệp của rất nhiều con em đồng bào. Ở lứa tuổi này, các em dễ đào tạo, học nhanh và con đường gắn bó với nghệ thuật cũng được cho là sẽ lâu dài hơn. Em Trần Tiến ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, ông Đào Hoa Sen, ngụ huyện Cờ Đỏ và Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Diễn Quang, quận Ninh Kiều cùng chia sẻ.
Nói chung này tụi em diễn vì đam mê, vì yêu văn hóa, còn tiền bạc thì cũng đủ đổ xăng cộ này kia.
Giữ mà có nghĩa là từ đây về sau là cho thế hệ sau nữa, để cho coi như nó phát triển, nó nối góp tới hoài vậy đó. Nó nối góp tới hoài đâu có bỏ được cái truyền thống đó.
Âm nhạc này là cũng một cái nghề. Các cháu mà có năng khiếu, nếu mà mình đào tạo đúng thì các cháu trở thành một người ngẫu nhiên có được cái nghề trong cái cuộc sống của mình, nó sẽ thay đổi rất nhiều. Do vậy thì trong hướng tới sẽ phát huy và đồng thời cũng là gìn giữ bảo tồn văn hóa của dân tộc được tốt đẹp hơn.
Không chỉ vậy, trong những buổi sinh hoạt còn có thêm nhiều hoạt động phong phú như giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, điệu hát, múa truyền thống dân tộc như một cách hay để cùng gìn giữ lan tỏa bản sắc văn hóa. Có trân trọng và giữ gìn, có trao truyền và tiếp nối. những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào ngày càng lan tỏa giá trị, đời sống vật chất và tinh thần ở Phương Sóc cũng ngày một ấm no, phong phú. Thưa quý vị, đến 15 giờ chiều ngày hôm qua 14 tháng 4, các địa phương trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra bầu cử trong thành phố, thì đa số các điểm bầu cử đều thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử. Công tác hướng dẫn ghi phiếu bỏ phiếu và kiểm tra thùng phiếu được thực hiện đúng quy trình, tỷ lệ phiếu không hợp lệ thấp, chiếm khoảng 2%.
Theo kết quả này, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận trên 290.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, qua đó bầu chọn chức danh trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo, không để xảy ra sự cố bất ngờ.
Hôm qua, Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ khai trương siêu thị Trao Yêu Thương tại địa chỉ số 14-16-18, đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều. Đây là lần thứ hai hội mở siêu thị này nhằm gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Siêu thị sẽ đón khách trong vòng 1 tháng và mở cửa từ 9 giờ đến 9 giờ tối. Tại đây có hai khu vực dành cho mọi người đến lựa chọn, đó là khu không đồng cho người dân khó khăn và khu bán giá tượng trưng từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm, có thể gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng, cất nhà tình thương. Tất cả vật dụng gồm quần áo, túi xách, giày dép đều do hội viên Hội Nữ Doanh Nhân thành phố đóng góp và vận động người thân, gia đình quyên góp.
Sau thành công của siêu thị tổ chức lần thứ nhất, hoạt động lần này thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Ngay ngày đầu khai trương đã có nhiều mạnh thường quân đến đóng góp, ủng hộ. Xin chuyển qua thông tin về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Trước thực tế, một số bản tên đường và công trình công cộng bị xuống cấp vì thể hiện tên đường và công trình công cộng chưa đúng với nội dung, Hội đồng tư vấn về đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ vì yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện rà soát kiểm tra các bản tên đường trên địa bàn.
Theo đó, yêu cầu các địa phương rà soát kiểm tra các bản tên đường công trình công cộng trên địa bàn, đảm bảo thông tin liên quan đến tên đường công trình công cộng đúng như tên đã được thông qua tại nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng của Hội đồng Nhân dân thành phố. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát các bản tên đường và công trình công cộng trên địa bàn nhằm chỉnh sửa gia cố các bản tên bị xuống cấp, kịp thời chấn chỉnh các bản tên bị sai thông tin nếu có, đảm bảo thông tin chính xác.
Thưa quý vị, cầu Cả Cao ở phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt là cầu gián nhỏ đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân. Mới đây, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp cùng Quỹ Hy vọng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Thốt Nốt và Ủy ban Nhân dân phường Thế Thuận tổ chức khởi công xây mới cầu Cả Cao, khu vực Thế Thành 2, phường Thế Thuận, với kết cấu ngang 4,5m, dài 27m, bê tông cốt thép, tổng kinh phí trên 450 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Còn theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, thời tiết khô ráo nắng nóng là điều kiện thuận lợi để tập trung thi công các công trình kè chống sạt lở trên sông. Tranh thủ thời tiết hiện nay, Chi cục Thủy lợi thành phố đã tập trung các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng kè khẩn cấp chống sạt lở.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trên công trình xây dựng kè chống sạt lở sông Ô Môn đến Dàm Ba Rít, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, công nhân vẫn làm việc hết sức khẩn trương. Với quần áo, trang phục bảo hộ được trang bị, công nhân thực hiện các hạng mục còn lại của phần mặt bằng vừa mới được bàn giao. Ông Lê Văn Toàn, chỉ huy trưởng công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn cho biết.
Mặt bằng và đường điện thì cũng được chủ đầu tư hỗ trợ di dời. Công trình thì cũng đang trong quá trình là tập trung tiến hành là thi công đóng cọc đại trà, rồi phần kè, phần thảm đá để cho kịp cái tiến độ mà bàn giao.
Chi cục Thủy lợi thành phố hiện đang triển khai các công trình xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp trên các tuyến sông chính như sông Ô Môn, sông Trà Nóc, sông Cái Sắn. Xác định tầm quan trọng cấp bách của công trình, cho nên tranh thủ thời tiết nắng nóng, khô ráo như hiện nay, chủ đầu tư đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong đó, mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành phần tường kè trước khi mùa mưa bão về. Ông Quỳnh Thanh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, nói.
Đang trong thời điểm là nước đang mùa kiệt. Thứ nhất, thứ hai là đang trong thời điểm mùa nắng, mùa khô, do đó là rất thuận lợi cho việc mà thi công các tuyến kè để mà đẩy nhanh đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và đẩy nhanh cái phần việc ở nằm dưới cái phần nước. Thì do đó là Chi cục Thủy lợi chủ đầu tư đó là chủ động khẩn trương là chỉ đạo là đơn vị thi công cũng như các đơn vị có liên quan tập trung hết nhân lực, vật lực để thực hiện tốt cái công việc ngoài hiện trường.
Trên cơ sở này, các đơn vị thi công cũng tập trung phương tiện, công nhân có mặt trên công trình để thực hiện các hạng mục của gói thầu. Ông Phạm Xuân Châu, đơn vị thi công công trình kè trên sông Trà Nóc, nói thêm.
Quý một đã đổ được 9 bản đáy trên 27 bản đáy và 4 tường trên 27 tường chắn. Tranh thủ thời tiết, đội thi công số 1 vẫn tiếp tục coi như đổ bản đáy và tường kè.
Đến nay, các công trình kè chống sạt lở khẩn cấp do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư đều có tiến độ khả quan. Chủ đầu tư cũng thực hiện kế hoạch giải ngân đúng hạn để tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công, đồng thời phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Quỳnh Thanh Diệt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ khẳng định.
Chúng tôi sẽ cho đơn vị giám sát và các đơn vị phối hợp với nhau để thực hiện công tác là nghiệm thu thanh toán dứt điểm cái phần công việc nhà thầu đã làm xong. Thì công tác giải ngân này cơ bản cũng là theo từng công trình là cơ bản là làm xong cái đâu giải ngân cái đó.
Thời tiết nắng nóng khô hạn được xem là thời điểm thuận lợi nhất để thực hiện các hạng mục xây dựng kè chống sạt lở, nhất là phần tường kè. Với những biện pháp quyết liệt của chủ đầu tư, các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành phần tường kè và phần đường giao thông trước khi mùa mưa bão triều cường về. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin chuyển sang các thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, thị trường bất động sản tại Thành phố Cần Thơ tiếp tục khó khăn. Tổng lượng giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm nay đạt 1.301 giao dịch, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo báo cáo thực hiện công bố thông tin quý 1 năm 2024 về nhà ở và thị trường bất động sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát sinh giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố về đất nền là 875 nền, giao dịch về nhà ở riêng lẻ 410 căn, giao dịch về căn hộ chung cư 16 căn. Trong quý 1 năm 2024, trên địa bàn thành phố Cần Thơ không có dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Chỉ có một dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là dự án khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh Cara River Park 358 căn hộ và một dự án đủ điều kiện huy động vốn là dự án chung cư Nhịp điệu Xanh Dream House.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, trong tháng 3 năm nay, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên đạt 27.289 xe các loại, tăng 135% so với tháng trước. Điều đáng chú ý là trong số này, xe du lịch chiếm phần lớn, với 19.014 xe, tăng đến 135%. Trong khi xe thương mại và xe chuyên dụng cũng không kém phần sôi động, tăng lần lượt là 131% và 307%.
Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam HTV RapRap phân phối tại Việt Nam, trong tháng 3 năm 2024, người Việt đã mua sắm tổng cộng là 31.831 xe ô tô các loại, tăng 18.165 xe, tương đương 57,1% so với tháng 2 năm 2024. Theo các chuyên gia trong ngành, sự tăng trưởng này là do từ tháng 3 năm nay, nhiều hãng xe ồ ạt giảm giá bán từ vài chục tới vài trăm triệu đồng. Cùng với đó, các hãng xe liên tục ra mắt sản phẩm mới và điều chỉnh giá xe theo hướng có lợi cho khách hàng.
Tại Trung Quốc, bất chấp kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi, song nước này vẫn duy trì sự ổn định trong trao đổi hàng hóa toàn cầu. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này vẫn là quốc gia xuất khẩu hàng hóa đứng đầu thế giới trong năm 2023, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp, giữ vững vị trí này, chiếm 14,2% trong xuất khẩu hàng hóa toàn cầu, gần tương đương với mức của năm 2022.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này vẫn đứng thứ 2 thế giới về nhập khẩu hàng hóa trong năm 2023, chiếm tỷ trọng 10,6% trong nhập khẩu toàn cầu, gần bằng mức của năm 2022. Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố báo cáo thống kê và triển vọng thương mại toàn cầu với dự báo khối lượng thương mại hàng hóa của thế giới sẽ từng bước phục hồi trong năm 2024 và 2025 sau khi giảm sút trong năm 2023.
Trong một phát biểu mới đây, nhà kinh tế trưởng của WTO Ran Usa cho rằng đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng thương mại của toàn cầu. Hoạt động thương mại đang gặp thách thức do những gián đoạn trên hai tuyến vận tải biển chính của thế giới là qua kênh đào Panama và qua Biển Đỏ. Giá cà phê toàn cầu đang tăng mạnh do thời tiết khô nóng kéo dài tại các nước sản xuất cà phê lớn ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng mạnh kể từ đầu năm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn London ngày 12 tháng 4 tăng lên 3.948 đô la một tấn, mức cao kỷ lục kể từ khi hợp đồng cà phê tương lai bắt đầu giao dịch vào năm 2008. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tại New York cũng tăng lên 2,34 đô la một pound, tương đương 0,453 ký, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022.
Giám đốc điều hành công ty cà phê Lavazza của Italy Antonio Baraval cho biết giá nguyên liệu thô tăng mạnh đã tạo ra một kịch bản kinh tế vĩ mô cực kỳ phức tạp cho ngành cà phê. Ông cho biết, mặc dù doanh thu tăng 13% lên 3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, lợi nhuận của Lavazza gần đây đã giảm do giá cà phê tăng.
Theo ông Carlos Mera, phụ trách ngành hàng nông sản tại ngân hàng Rabobank Hà Lan, thời tiết nắng nóng kéo dài tại Đông Nam Á ảnh hưởng lớn vụ cà phê, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn chế về nguồn cung hiện nay, thúc đẩy các nhà chế biến cà phê tăng gom hàng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Giá cà phê tăng khi các hàng quá mềm, hàng quá được trồng thay vì khai thác tăng mạnh. Giá cacao kỳ hạn đã vượt mức kỷ lục 10.000 đô la một tấn vào cuối tháng trước và cao hơn gần 4 lần so với 2 năm trước.
Giữa thời điểm khô hạn như hiện nay, nhưng nhiều nhà vườn thanh long tại tỉnh Tiền Giang vẫn cho trái nghịch vụ. Giá trái thanh long đang cao kỷ lục, nhà vườn trồng cây ăn trái này có nguồn thu nhập cao.
Hiện nay, nhiều vườn cây thanh long ở Tiền Giang cho thu hoạch vụ nghịch bán được giá rất cao. Hôm qua, cấp dựa tại huyện Chợ Gạo thu mua trái thanh long loại 1 giá trên 40.000 đồng một ký, loại 2 giá 35.000 đến 38.000 đồng một ký, loại 3 từ 30.000 đến 33.000 đồng một ký, tăng hơn tháng trước từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký. Với mức giá này, mỗi ký trái thanh long nhà vườn thu lãi gần 20.000 đồng. Giá thanh long tăng vọt do hiện nay nắng hạn, sản lượng trái giảm, trong khi đó nhu cầu xuất khẩu tăng cao.
Ở một diễn biến khác, nông dân ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang phải đối mặt với tổn thất lớn do giá khoai lang giảm mạnh, nhiều nông hộ thua lỗ. Từ là cây trồng đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân, nhưng nay việc tiêu thụ khoai lang đã trở nên nỗi lo lớn.
Tại tỉnh Gia Lai, hiện khoai lang có giá bán chỉ 3.000 đồng một ký, nguyên nhân do có quá nhiều người đua nhau trồng khoai lang dẫn đến thừa cung. Huyện Phú Thiện là vùng trồng khoai lang lớn nhất của tỉnh Gia Lai. Vụ này toàn huyện trồng 3.500 hecta, tăng gần gấp 3 so với niên vụ 2022-2023. Ông Bùi Trọng Thành, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay khoai lang đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích. Trước những khó khăn, thị trường huyện triển khai các biện pháp kết nối tiêu thụ để hỗ trợ bà con.
Một muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, những ngày miền Tây hạn mặn, những bạn trẻ trong câu lạc bộ Nét Bút Xanh lại đứng ngồi không yên, vừa kêu gọi nguồn lực, vừa tổ chức thực hiện mang những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình đến tặng cho người dân.
Trước tình trạng hạn mặn khốc liệt năm 2024 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, câu lạc bộ tình nguyện Nét Bút Xanh trực thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia đã nhanh chóng bắt nhịp khởi động chương trình trao tặng nước ngọt miễn phí với tên gọi Xe nước nghĩa tình. Chỉ trong 2 ngày đầu thực hiện ngày 8 và 9 tháng 4, Nét Bút Xanh đã thực hiện 6 chuyến xe nước nghĩa tình về Bến Tre với 2 xe 40 mét khối và 4 xe 4 mét khối một xe cùng 3 chuyến xe về Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Tranh thủ thời gian sáng sớm hay cuối chiều, nắng nóng chưa chói chang gay gắt và người dân sắp xếp đi công việc, nhưng chuyến xe nghĩa tình đến với người dân sang chiếc dòng nước mát lành, làm đầy những chiếc canh nhựa xô chậu của bà con đã đặt sẵn ở điểm tiếp nhận. Mỗi thao tác đều được tình nguyện viên và người dân cẩn trọng nâng niu, tránh lãng phí từng giọt nước.
Trên tài khoản mạng xã hội của cá nhân và câu lạc bộ, Trương Văn Vũ chia sẻ, câu lạc bộ Nét Bút Xanh tổ chức cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân khu vực bị hạn mặn bằng cách thuê xe bồn mua nước từ nhà máy, đồng thời kêu gọi chung tay vận động nguồn lực từ cộng đồng. Anh Trương Văn Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ Nét Bút Xanh cho biết, mỗi chuyến xe có 2 tình nguyện viên đi theo hỗ trợ tài xế xe bồn, cũng là 1 tình nguyện viên nòng cốt cùng với người dân để phân công sắp xếp, tiếp nhận, phân chia nước. Người trẻ khỏe sẽ hỗ trợ người già, người có xe máy hỗ trợ người đi bộ.
Anh Vũ và nhiều tình nguyện viên trong chuyến xe mang nước về Bến Tre mới đây vẫn nhớ. Có bà cụ hơn 70 tuổi, mang chiếc thau đặt dưới chỗ đấu nối giữa ống nước và xe bồn, có lỗ hở nước chảy ra. Tôi đã hỏi bà đã lấy được nước chưa để sắp xếp ưu tiên, nhưng bà cho biết đã lấy đủ nước phục vụ nhu cầu nấu ăn uống cho cả tuần. Nhưng thấy nước chảy ra ngoài uổng quá nên lấy thau ra hứng. Tôi nghe bà nói, bà chỉ biết im lặng, nhìn dòng nước chảy như giọt nước mắt mình đang lăn.
Qua những lần mang nước đến người dân, các tình nguyện viên Nét Bút Xanh nhận thấy người dân không chỉ thiếu nước ngọt sử dụng, còn hạn chế dụng cụ đựng nước mang về. Có không ít nhà bồn nước, thùng phi đã rất cũ, khó đảm bảo cho việc chứa đựng an toàn vệ sinh. Theo anh Vũ, trong những chuyến xe sắp tới, câu lạc bộ đang vận động triển khai can 30 lít đựng nước để tặng người dân. Anh Vũ cho biết, hiện Nét Bút Xanh kết hợp với tỉnh đoàn Bến Tre để tổ chức thêm nhiều chuyến xe nước nghĩa tình đến với người dân khu vực bị hạn mặn. Gần nhất là ngày mai 16 tháng 4 sẽ có 7 xe nước đến huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Xe nước nghĩa tình mang về miền Tây của Nét Bút Xanh thực hiện những đợt khô hạn mặn xâm nhập cách đây gần chục năm. Năm 2016, câu lạc bộ đã tổ chức vận chuyển 26 chuyến xe về Bến Tre và Tiền Giang. Năm 2019, vận chuyển hơn 40 chuyến xe và lắp đặt 6 hệ thống nước tại các địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn.
Là người miền Tây chính gốc, anh Vũ quê Bến Tre bộc bạch. Nếu trước đây những người miền Tây xa quê chỉ đứng ngồi không yên khi miền Tây nước lớn, thì đến nay lại thấy bỏng rát mùa khô hạn. Anh từng cùng người lớn trong gia đình tắm bằng nước mặn và tận dụng phần nước ngọt của con nhỏ tắm để xối sơ lại. Lại có những người bị dị ứng nước mặn nên rất khổ. Khi đến chơi ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, anh cũng tận mắt thấy giếng đào của nhiều gia đình không có nước, nếu có là nhiễm phèn, không thể sử dụng.
Để thực hiện được những chuyến xe nghĩa tình, các thành viên câu lạc bộ đã phải trả lời nhiều câu hỏi như nguồn lấy nước sạch, cách vận chuyển, xe bồn chuyển nước, kết nối để trao tặng đến người dân. Khi tìm được nhà máy nước cung cấp số lượng muốn mua, thì việc tìm được xe vận chuyển cũng rất khó khăn, bởi nhiều xe bồn lại chở quá chất hoặc là chất lỏng khác. Các thành viên đã chạy suốt từ sáng đến tối để tìm các xe bồn đủ điều kiện chở nước sạch và may mắn đã tìm được. Từ lúc bắt đầu lên ý tưởng đến khi thực hiện được chuyến xe chở nước ngọt đầu tiên chỉ vỏn vẹn 3 ngày.
Vũ và các tình nguyện viên Nét Bút Xanh không đặt mục tiêu số lượng xe mang nước về miền Tây bởi phụ thuộc kinh phí thực hiện, nhưng sẽ nỗ lực thực hiện đến khi nào bà con miền Tây có nước ngọt để sử dụng bình thường, ổn định đời sống. Tuy nhiên, các tình nguyện viên đều mong muốn chương trình sẽ nhanh chóng khép lại, người dân không còn vất vả khi trên đầu nắng như đổ lửa, dưới chân thì đất đai khô cằn, nước toát và nhiễm mặn.
Quý thính giả thân mến, thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.